Câu hỏi trước là trong quyển đâu là chân hạnh phúc, ở hai chương cuối cùng của quyển sách này là trang 90 và 91, có đoạn hòa thượng Thanh Từ cho rằng tất cả các pháp tự linh vị của các tổ Việt Nam đều có đề để các hành chú như sau: từ lâm tới chính tâm, đời thứ 40-41 vân vân. Phái Đông Tế là tổng tổ sư thiền chính tâm. Vậy các hòa thượng của Việt Nam ta đều là con cháu của thiền tâm, mà mình không biết gì về thiền, không tu thiền, như vậy là Phật giáo Việt Nam đã bị mất gốc. Xin thầy chỉ đi giảng giải cho chúng con biết gì nữa. Thì hòa thượng chúng tôi có nói rằng là bây giờ đi về các từ Việt Nam nhìn xem những cái linh vị của các hòa thượng đã qua vãng ở bên Việt Nam, hầu hết là đều đề rằng là từ lâm tế chính tâm, rồi bao nhiêu đời thì bao nhiêu đó, chứ thành gì thế, chứ thành nhất thế, nó ví dụ vân vân. Như vậy thì thấy rõ ràng là Phật giáo Việt Nam đại đa số đó là lâm tế chính tâm. Hay vậy mà bây giờ chẳng biết cái gì về thiền, chẳng tu thiền, chẳng học thiền, cho nên nói là mất gốc rồi. Đã. Vậy thì xin thầy từ bi làm giải cho, từng tòa Thanh Nguyên đáp rằng hòa thượng Thanh Từ chỉ nói đúng một nửa, đó là đa số các từ Việt Nam được truyền thừa bởi các hệ phái thiền tông và nhất là phái thiền tâm tế, cho nên chúng ta không còn thấy thiền tông có mặt trên đất nước Việt Nam thì có thể tạm gọi là thiền tông bị mất gốc rồi, chứ không thể nói là Phật giáo Việt Nam bị mất gốc. Nói Phật giáo Việt Nam bị mất gốc là không am tường lịch sử truyền thừa Phật giáo vào Việt Nam, đồng thời cũng quá chủ quan tin quan điểm khi cho rằng Phật giáo Việt Nam chỉ được truyền vào bởi các thiền sư. Bởi vì Phật giáo Việt Nam được truyền thừa chính là 2000 năm lịch sử Phật giáo có mặt ở nước Việt Nam, lâm tế được truyền vào là sau đó rất nhiều. Trước đó đó là các vị mà truyền đạo của Việt Nam thì chưa hề có ngày lâm tế, chưa hề có mà ngày lâm tế đâu phải ngày lâm tế trực tiếp truyền thừa vào Việt Nam, mà mấy vị đệ tử ngày lâm tế sau này như các ngài Vũ Quán này, ví dụ vậy truyền vào Việt Nam. Cho nên rằng là Phật giáo Việt Nam không phải rằng là mất gốc khi mà lâm tế tông sư ở Việt Nam, mà cái gốc truyền thừa vào Việt Nam nó chỉ còn sư lâu rồi, tức là không cái gốc mà truyền thừa vào từ đầu đó thì về sau này thay đổi bằng lâm tế, bằng các phái thiền từ đời nhà Trần, ví dụ như các phái thiền thiền tông của Việt Nam thời bây giờ, thời đời Trần thời Lý không phải là lâm tế đó, mà là thiền của phái Thảo Đường, thiền của phái Trúc Lâm đó, thiền của phái Vô Môn Thông đó, thiền truyền thừa thì tìm những Đa Lu Chi chứ không phải từ lâm tế không thôi, mà lâm tế là mãi sau này. Cho nên rằng là những cái phái khác mất gốc mà Phật giáo Việt Nam không hề bị suy chuyển, bởi vì mất gốc rồi nhưng mà thay thế bằng lâm tế. Thì như vậy thì cái định luật mà từ sau này lâm tế cũng mất gốc mà thay thế bằng một cái khác thì đâu có sao. Thì cũng hệt như là những cái phái Thảo Đường hay là phái Trúc Lâm, thiền Trúc Lâm á, bị thay thế bởi phái thiền của lâm tế sau này, và không còn ai đầu tiên làm gì của lâm tế, và đầu tiên là chư tăng Việt Nam tu học là theo thiền của Yên Tử hết, tức là thiền Trúc Lâm của Giác Hà Hoàng, dùng người là sơ tổ, thì làm gì có phải lâm tế đâu. Hồi đó là thiền của Vô Minh Thông, của Phái Thảo Đường là kia, làm gì có lâm tế. Rồi như vậy thì những vị thầy của những vị thầy sau này mà theo lâm tế là những vị thầy đó đều bị đệ tử thay đổi, tức là đệ tử thành theo thiền lâm tế và phá bỏ. Nhưng Phật giáo Việt Nam không hề bị ảnh hưởng, và có thể nói là cái tông Trúc Lâm nó mất, hay là cái tông Thảo Đường nó bị mất, nhưng mà Phật giáo Việt Nam không bị hề bị ảnh hưởng. Và do vậy thì không thể kết luận là khi thiền lâm tế bị mất là Phật giáo Việt Nam bị mất gốc. Không sao hết, tại vì trước khi lâm tế vào thì thiền Việt Nam không hề có lâm tế, mà toàn rằng là Trúc Lâm mới lại Vô Minh Thông mới Thảo Đường gì không, mà tất cả những cái đó đều tận diệt hết rồi, mà bị thay bằng lâm tế thì đâu có sao. Nếu bây giờ nói gốc thì phải trở lại gốc từ ban đầu hết, thì phải trở lại gốc từ ban đầu hết. Và như vậy thì đây là cái lời điểm bật của thầy Tuân Nhân, tức là cái nguyên lý luận là như vậy, thì không thể nào mà do vậy mà lâm tế không ai áp dụng nữa thì nói là Phật giáo Việt Nam bị bất gốc. Không sao hết, không sao, ảnh hưởng gì hết. Cho nên Phật giáo Việt Nam đâu phải chỉ được truyền vào bởi các thiền sư, nhưng Phật giáo Việt Nam mang được nhiều môn sắc, nó có cả Phật giáo Nguyên Thủy nữa mà, và có cả đủ thứ các tông phái, nhưng mà bị phát triển như chẳng hạn như bên Việt Nam mình có cả cái tông được truyền thừa vào lâu rồi, tức là Thiên Thai Giáo Quán Tông. Và Thiên Thai Giáo Quán Tông đó là những người mà mang cái thứ pháp danh mà Tắc Đạt rồi An, trong giáo hội mình có thể An Chi Ước đó, là Thiên Thai Giáo Quán Tông, cái tiếng An đó, đệ tử của Hòa Thượng Phước Huệ ở bên Úc. Hòa Thượng Phước Huệ đó là chắc là chữ Tắc ấy. Đạt thì đúng Tắc, rồi đúng An, Tắc Phước, đúng rồi, hồi xưa cụ đó là Tắc Phước, thì Tắc thì truyền thành An. Thì là thì như thế thì đâu phải là đạo Phật Việt Nam, Phật giáo Việt Nam chỉ là lâm tế, cho nên lâm tế mất thì Phật giáo Việt Nam mất, không phải như vậy. Và nếu nói về cội nguồn thì lâm tế là mở cửa vào sau, thì những cái trước đó đều bị thay thế hết rồi, để sau này bị lâm tế thay thế. Thì đời nhầm vận thì khi vô ý, đời nó có thịnh có khi, cho nên không sao hết. Nhưng mà Phật giáo nó thay đổi cái diện mục của nó, nhưng mà nó vẫn mang cái tính chất của Phật giáo Việt Nam mà thôi. Ngay cả một thiền sư đi thuộc hệ phái lâm tế nhưng thật sự đã chuyển tu cho tỉnh độ từ lâu trước khi mang Phật giáo của Việt Nam, vì ta đã biết theo lịch sử thiền tông lâm tế được chuyển vào Việt Nam vào cuối thời nhà Minh, đầu đời nhà Thanh, và đa số các thiền sư đã chuyển tu tỉnh độ từ đời nhà Tống cho đến đời nhà Minh. Như vậy khi danh nghĩa là hệ phái thiền, nhưng các thiền sư đã dùng phương pháp tỉnh độ dạy đệ tử, tức là bắt đầu thiền tịch phong tu rất nhiều từ những ngày nổi tiếng như Đức Minh Thiên Thọ và Lục Tổ, đều chủ trương như vậy. Cho đến ngày Hám Sơn Đại Sư, những người đại sư này mới đầu cũng chuyên môn tu thiền, nhưng về sau chuyển qua tịnh độ, mà mấy ngày đã được chủ trương thiền tịch phong tu. Hám Sơn Đại Sư là người để lại cái nhục thân của thiền Nam Hoa thiền tử, cao tăng thì cao tăng thật đức vô cùng, thì Hám Sơn chủ trương như vậy. Cho nên mình thấy rằng là chính ngày Hám Sơn, chính ngày Đức Minh, những bậc cao tăng thật đức ấy, mà không ai phủ nhận được cái điều đó, cái điều chủ trương rằng là tu tịnh không phương hại gì cho thiền. Nên là nỗi đại sư cũng chủ trương như vậy. Mình thấy là rõ ràng ngày Hám Sơn tu tịnh mà vẫn đắc quả, cho nên để lại nhục thân. Mặt khác, khi bảo rằng Phật giáo Việt Nam bị mất gốc là vì lý do không tu theo thiền tông, điều này hoàn toàn không đúng. Nếu không muốn nói là quá đáng và sai lầm. Nếu nói đạo Phật thì gốc vốn phát xuất từ Phật Thích Ca, mà thiền tịnh mật cũng đều do Phật dạy, vậy thì tu thiền tịnh mật gì cũng đều nương theo gốc mà đi, thì cơ sao lại mất gốc. Còn bảo rằng phương pháp từ của các vị tổ để thấy duy lâm tế đời thứ mấy, vậy thì hôm nay chúng ta là con cháu phải theo thiền mà tu, chứ sao lại phải. Điều này đúng, một tu sĩ tu thiền tu tịnh gì cũng được, cũng có thể tự mình chứng ngộ, nhưng nếu đem phương pháp tu giáo hóa cho Phật tử tại ra, thì pháp môn tịnh độ có phần lợi ích và dễ áp dụng hơn. Chúng ta từng thấy trên pháp từ có đề lâm tới chính tông đời thứ 40-41 vân vân, hòa thượng hoặc đại sư Bắc Linh, chứ chúng ta có khi nào thấy lâm tới chính tông đời thứ 39-40 Quý Nguyễn Văn Kha, chủ tiệm vàng Kim Hoa, Trần Văn Bê, chủ nhà hàng Kim Sơn, hoặc nha sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Y chẳng hạn. Cái ý của thầy Dân nói đây là như thế, thì những cái người mà từ chính tông mà giác ngộ và linh vị để nó toàn là những cái gì mà xuất ra chứ không thấy tại ra. Mà như vậy thì rõ ràng là thiền tông nó là hợp cho xuất gia hơn là hợp cho tại gia. Như vậy thì thì khi tu giống như thầy Đức Sơn có nói là cái tu thì tu cho thấy, nhưng mà khi thấy muốn làm lợi cho người ta thì thấy phải theo căn cơ người ta, chứ phải không dùng cái của thầy. Tại vì người ta khác, thấy căn cơ nó khác đó. Thì thầy Trung Nhân nói đại loại là đúng như vậy. Cho nên đúng, sợ vì mang tu thiệt, tu chất. Nhưng mà nếu áp dụng cho người Phật tử thì nên áp dụng trình độ hơn. Tại vì ở những cái linh vị của những vị tổ sư đời, chưa thấy cái nào đều là ông Nguyễn Văn A chủ tiệm vàng Kim Hoa hay Trần Văn B chủ nhà hàng Kim Sơn, mà toàn thấy hòa thượng và đạo sư đắc linh không. Cho nên chứng tỏ rằng là cái lâm tế đó truyền nối nó tinh là những người xuất gia không, chứ làm gì có tại sao đó. Vì lẽ đó mà bảo rằng chúng ta là con cháu nhà trường thì phải tu thiền để khỏi bị mất gốc, chứ hẳn là hoàn toàn đúng. Vì mục đích của người tu là mong đoạn sinh tử, chứ không phải chỉ tu cho khỏi mất gốc, mà tu là để giúp sinh tử. Đúng vậy, nếu phải mình đi tu là cố gắng giữ cho không mất gốc, người tu đó phải đoạn sinh tử thôi. Từ khi các tổ trên vòng 500 năm nay đã chuyển qua tu từng độ là vì các ngài những chỉ duyên mà độ sinh, thời cơ đã đến pháp môn tu để đoạn sinh tử giải thoát, không phải chỉ dành riêng cho người xuất gia, mà ai cũng có thể đoạn sinh tử mong cầu giải thoát. Thiền chỉ dành riêng cho giới xuất gia, thì nếu thiền không phải chỉ dành riêng cho giới xuất gia mới có thể chứng tỏa quán chiếu chứng đạo, thì Đức Phật Thích Ca đã không rời hoàng cung xuất gia làm sa môn, các đệ tử của ngài cũng không cần cạo tóc làm sa môn. Trong thời Phật còn tài thế, cư sĩ cấp cô độc người bố thí đệ nhất với đức đầy đủ cũng chỉ được sinh lên cung trời đấu xuất. Vua Tần Bà Ta La, hoàng hậu Di Đà Chi được Phật dạy lên quán cảnh cực lạc của Phật Di Đà và cầu sinh qua thế giới của ngài. Như vậy Phật Phật thì căn cơ của chúng sinh mà giảng pháp môn tu, đệ tử xuất gia thì ngài dạy tham thiền quán tưởng, còn đệ tử tại gia thì ngài dạy bố thí thì vũ giới tu Phật dạy hoặc niệm Phật cầu vãng sinh nước cực lạc của Phật Di Đà. Lời Phật đã dạy cho ta quá rõ ràng, không còn nghi ngờ. Lúc Phật còn tại thế thì Phật có thể hướng dẫn hai hàng đệ tử xuất gia và cư sĩ tu chung như thế để được lợi lạc. Nhưng ở thời mạt pháp, căn cơ của chúng sinh nó khác, sức mỏng tội dày mà người phát tâm tu mong đoạn sinh tử không chỉ ở phạm vi giới xuất gia mà đã lan rộng ra sinh hoạt cư sĩ tại gia. Vì lẽ đó mà các tổ đời sau đã thuần nhất chuyển qua tu tịnh độ để dễ dàng giáo hóa chúng sinh hơn. Thầy tu tịnh độ giáo hóa cho đệ tử cả xuất gia đến tại gia tu tịnh độ thì được thuận tiện, không thể dùng thiền dạy cho đệ tử xuất gia và dùng tịnh dạy cho đệ tử tại gia. Như vậy chính vị thầy cũng không được sinh chuyên huống chi là đệ tử. Tại sao tôi bảo những cư sĩ không thể học thiền mà chứng ngộ trong một đời? Vì không chứng ngộ trong một đời thì đời sau tôi lăn trong sinh tử. Bởi lẽ muốn thấy được tập tính chứng được đạo của tổ sư thiền hay các thánh quả giúp sinh tử của Như Lai thiền, thì trước tiên phải liền ngũ dục, trong đó sắc dục ái dục là nặng hơn cả. Vì muốn chứng thánh quả thì phải vào sơ thiền, sau đó dần tự lên đến tứ thiền. Mà muốn vào sơ thiền thì phải đi ái dục, người cư sĩ ái dục không xa thì làm sao có thể vào được sơ thiền? Sơ thiền không được thì làm sao nói đến việc đoạn sinh tử chứng thánh quả? Thấy được tập tính, Kinh Lăng Nghiêm dạy người không lìa ái dục mà muốn đoạn sinh tử chứng thánh quả thì chứng hệt như đấu cát mà mong thành cơ. Cho nên thầy tự nhiên nói đây là để muốn minh chứng một cái vấn đề rằng là đồng ý người tại sao có thể có phương tiện để tu thiền, nhưng người tại sao thì không. Cho nên người tại gia thì có cái pháp môn khác. Bây giờ tôi bổ sung thêm một cái ví dụ. Trước nay tôi vẫn thường tìm đề cập đến cái ví dụ đó, tức là bây giờ nếu mình tu thiền đó, thì người tại gia không lại thì xuất gia, bởi cái lý lẽ như vậy. Bây giờ hòa thượng không từ á thì ngồi yên tu thôi, không phải lo chuyện gia đình, không phải lo chuyện con cái, không phải lo chuyện sở, không phải lo chuyện tiền thuế má, không phải lo bất cứ chuyện gì, cho nên có thể tham thiền dễ dàng. Và như vậy thì với cái tâm không lo đó, thấy tham thiền một tiếng bằng mình tham thiền tới 8 tiếng, bởi vì mình hết 4 tiếng là lo suy nghĩ rồi, mình phải dẹp sạch lo đó mới có thể ổn định được. Nhưng mà một ngày á, hòa thượng Thanh Từ có thể tham thiền 8 tiếng mà mình một ngày mới tham thiền được 1 tiếng. Tại vì đi làm ăn về mệt nhọc rồi, tối trước khi đi ngủ mới ngồi tham thiền được 1 tiếng. Mà 1 tiếng tham thiền đó thì hết 45 phút là những hình ảnh trong ngày nó hiện lên. Thử coi, tôi nói có tăng những người nào ngồi tham thiền rồi thử coi, thì những cái hình ảnh suốt trong ngày nó hiện lên mà nội mình đấu với nó để vật lộn nó, để đuổi nó đi ra khỏi nó, cút đi để cho cái tâm trí mình nó được định, thì hết 45 phút rồi. Trong khi ông cụ thì không cần phải đuổi, tại vì không có những cái nhân duyên đó. Và như thế thì mình tu, mình cụ tu một ngày, mình phải tu một tuần, Mình hay nói cách khác hơn, cũng có thể nói cùng tu một ngày bằng mình tu một tháng, mà như vậy cùng tu một đời bằng mình tu 30 đời. Mà chưa kể một điều, trước giờ lâm chung á, mình có thể bị những cái nghiệp khác nó kéo đi. Giống như là khi mình ngồi tham thiền thì những cái nghiệp nó khởi lên, là nghiệp phiền não, nghiệp lo âu. Như vậy trước khi mình chết, những nghiệp phiền não và lo âu sẽ khởi, nó kéo mình đi. Rồi mình lấy cái gì để đời sau mình tu được, khi mà những cái nhân duyên nó kéo mình đi. Chứ nếu mà mình niệm Phật nhé, nếu mình niệm Phật nhé, mình cầu vãng sinh, mình niệm nghĩ tới cảnh giới của Phật nhé, thì cái người trợ niệm cho mình được, họ niệm Phật là mình nhớ mình niệm Phật. Và trước khi mình mất á, thì mình phần nhiều, những người niệm Phật nhiều thì trước khi mất á, cái tâm không có luyến tiếc, là một lòng nhắm mắt niệm Phật cầu về tịnh độ để luyến như vậy không, không còn luyến tiếc gì nữa mà một mạch như vậy. Cho nên người đó sẽ an ổn ghê lắm và có đủ cái năng lực, đủ cái bình tĩnh để suy tưởng về Đức Phật, để phát hết tâm ý của mình về cõi Phật. Và người đó nếu chưa đủ lực, chưa được về cõi Phật thì chắc chắn trong cuộc đời cũng gặp Phật nghe pháp có nhân duyên với Đức Phật. Nhưng khổ thay cho những cái người mà trong lúc sinh tiền không hiểu nhận Phật, không hiểu nghĩ Đức Phật, mà cứ mải mê tự mình, tự lực mình để vận dụng những cái ý gọi là tham thiền thượng. Rồi đến cái lúc mà giống như mình ngồi thiền, bình thường nó khởi vọng niệm, thì khi mình mất vọng niệm nó càng khởi. Bởi vì khi mình mất mình không vận dụng được, mình không đấu nổi, mà niệm tự hiện, mà trong suốt đời sống của mình vọng niệm rất nhiều, cho nên vọng niệm nó tự hiện, không ai cứu được mình hết. Mà mình không chịu tin Phật, cho nên có niệm Phật không có ích, tại mình không có thói quen đó. Và chắc chắn, cho nên ngài Diệu Châu tòng thầm, một vị cao tăng Phật đức của Thiền Tông mới nói rằng là những người tu á, mà đời này mà không đạt đạo, đời sau chắc chắn khi mau đi lắm, tức là đổi lông mặt, đổi sừng mặt lông để chào đời với thí chủ. Bởi vì nếu đời nay không đạt đạo á, thì đời nay mà không đủ cái nhân duyên để đạt đạo, thì đương nhiên cái nhân duyên không đạt đạo nó mạnh và nó sẽ đưa mình đến con đường dữ, tức là mình chắc chắn mình phải trả nợ. Tại vì nhân duyên đạt đạo không đủ, mà nhân duyên đạt đạo không đủ có nghĩa là cái nhân duyên ác nó mạnh. Cho nên chính vì như vậy phải chờ vô cái lực của chư Phật, rất là niệm Phật. Niệm Phật nó thì mới có thể đối nghiệp tăng sinh, như lời của Na Tiên thì theo nói, bất cứ một cái viên sỏi viên đá nào ném trên sông cũng chìm, nhưng mà có thể một tảng đá không chìm nếu nó nương vào cái thuyền. Như vậy thì nếu niệm Phật lực là giống như cái thuyền, mà nếu mình còn nghiệp tội nhưng mà nhờ nương vào cái nhân duyên với Phật thì mình có thể thắng được cái nghiệp đó nhờ cái nhân duyên với Đức Phật. Nhưng mà nếu không có nhân duyên với Đức Phật thì một cái lối nhỏ nó cũng nghèo, nó cũng chìm. Cho nên phải chờ, phải nhờ cái lực đó. Như Na Tiên ví dụ, Na Tiên thì theo ví dụ này. Thế thì mình mới hiểu rằng là như thế một cái người mà chưa đạt đạo đó thì làm sao cái nhân duyên đời sau để sinh tiếp. Mà mình nên nhớ rằng là Hòa Thượng Thanh Từ tu từ hồi đó cho đến bây giờ bảy mấy tuổi, 80 tuổi có, bảy mấy tuổi mà chưa chứng ngộ, chưa đạt đạo. Hà huống rằng là mình tu công phu như thế nào, thì làm thế nào người tu sĩ tại sao thì tu được như vậy. Và người cư sĩ tại sao bảo đảm phải đòi hỏi phải 30 kiếp tu hành mới bằng Hòa Thượng Thanh Từ tu một kiếp. Mà liệu là mình có thể dai dẳng bền bỉ kiên nhẫn đến độ 30 kiếp không? Hay là mới 2 kiếp bức thôi? Mới 2 kiếp mà nhạo. Mình nghĩ là sao? Mình cứ thử nghĩ như vậy mình biết. Bây giờ ngài công phu như vậy đó, ngài tu tập như vậy đó, mà giờ nay ngài cũng chưa mình giác ngộ thuyết hiệp mà. Thì mới rằng là như là tôi nói, bây giờ có thể cao lắm thì chỉ có thể gọi là cao tăng, chứ chưa thể gọi là tổ được, hay là chưa thể gọi là một bậc giác ngộ như là Lâm Tế hay là như Hoàng Bá thì chưa được, phải nói thẳng như vậy. Thế thì cái gì mình chưa dẫm ra thì mình biết, nhưng nếu đổi lại tu tịnh hết thì ông thầy mình tu làm sao, mình tu đi sang mà thầy cho mình bằng. Nếu tôi một ngày tôi có thể niệm 10 muôn tiếng thì tất cả mọi người đây đều có khả năng niệm 10 muôn tiếng. Mà tu tịnh, tu thiền thì phải có điều kiện. Tu tịnh không điều kiện, tu thiền là phải có điều kiện, cho nên trong khi đi làm không tu được, về nhà rảnh rang thời giờ rảnh mới tu được, mà nhiều khi đuối sức nữa, mệt mỏi. Đó. Còn tu tịnh đó, thì trong khi làm việc mới tu được, ai cấm mình niệm Phật? Nên trong khi mình đi đường ai cấm mình niệm Phật? Trong khi mình đứng đợi xe buýt ai cấm mình niệm Phật? Trong khi mình ngồi metro ai cấm mình niệm Phật? Trong bất cứ hành động đi đứng nào, trong ngay thậm chí trong những lúc mà mình đi tắm đó, cũng ai cấm mình niệm Phật. Cho nên ngay cả đến lúc tắm rửa, trong lúc đại tiểu tiện thời nhất thiết cũng giống như vậy, đều có thể đi vượt chúng sinh ở đây đều có thể niệm Phật. Nhưng mà tòa thiền thì không được ta, mà vừa tắm vừa tòa thiền làm sao mà tắm Mà như vậy thì mình thấy ngay là ông thầy ở chùa cũng giống như là mình ở nhà, ông thầy thanh thản cũng giống như mình bận biểu công phu tu để bằng nhau, mà cái nhân duyên nó tắt. Cho nên vậy mới biết rằng là một cái pháp môn tu mà không cần phương tiện, hay nói một cách khác là phương tiện vi diệu, nghĩa là thế nào cũng tu được, không có một cái môn nào hơn được. Môn nào cũng phải cần cái điều kiện và môi trường, trừ nghĩa là không cần. Cho nên mới biết, mới biết nó là, nó là vi diệu đó. Rồi hai nữa, có nhiều người lập luận cho rằng là thiền là cao là bởi vì độ căn cơ cao cho nên thiền cao, còn tình độ là độ cái căn cơ thấp là trời. Nhưng mà sự thực ra nghĩ là vi diệu thì tình là vi diệu, là vì bây giờ nó ví dụ một cái đó, hai cái thuốc đem ra, một thứ chữa được cho những người khỏe thôi, còn yếu quá thì cũng nổi, một cái chữa được cho những người yếu nhất thì thuốc nào hơn? Cái thuốc nào mà chữa được cho những người mà yếu thật là yếu mà khỏi được chút đó tự nhiên hơn chứ? Có cái thuốc mà chỉ dành riêng cho những người mạnh thôi thì cái thuốc nó thường quá. Cho nên phải biết cái căn cơ mà chư Phật cần độ, nhất là những căn cơ mà yếu kém, mà những căn cơ yếu kém nó chỉ có tịnh mới độ được. Còn thiền là độ cho thượng căn, còn tịnh là độ cho hạ căn. Mà như vậy thì cái mà độ cho hạ căn thì cái đó mới biết nó là mạnh lắm, nó mới độ được hạ căn chứ. Nó vi diệu lắm cho nên chỉ có Đức Phật mới độ được, nên mới cần phải Phật. Còn những người có căn cơ mạnh rồi thì không cần phải Phật nữa, cũng như một người thông minh quá thì chỉ cần một người bạn mình hơn mình một chút bày đó là mình hiểu. Còn những người không biết gì hết thì chỉ cần với ông giáo sư. Nó giống như vậy. Mà mình nên nhớ rằng là độ là phải độ những cái người mà căn cơ thấp, đó mới là đại đa số, mới là đông. Nhưng mà phải nói thẳng là ông giáo sư đó cần cả cho người thông minh lẫn cho người không thông minh. Nhưng mà có thể nói là người thông minh có giáo sư càng tốt, mà không có giáo sư cũng được. Còn những cái người không thông minh thì bắt buộc phải cần có giáo sư. Hay nói một cách khác, giáo sư cần cho cả hai hạng. Dạ. Có là tốt hết cả cho hai hạng. Cho nên Đức Phật cần hết cả cho hai. Cho nên cả hàng thượng căn lẫn hàng hạ căn, hạng nào cũng phải cần cái Phật hết. Thế cho đúng là như vậy. Như vậy thì trình độ có thể áp dụng cho người thượng căn cũng như cho người hạ căn, áp dụng từ cho những người bậc thượng căn như Hán Sơn Đại Sư, như Vĩnh Minh Tiền Thọ, cho những ngài Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi, nhất nhất đều ca ngợi cho các môn nhân Phật. Cho đến những người mà thiền tông hủy bán gọi là ngu phu vô phụ. Nhưng mà thực chất ra thì những pháp môn khác không làm được như vậy, trừ cho pháp môn tịnh độ, mà ai những pháp môn tịnh độ tu như thế. Cho nên bây giờ nếu mọi người khởi công tu cùng với tôi tịnh độ khỏe, tôi tu làm sao mọi người tu được hết như vậy, tôi đạt được công đức thế nào mọi người đạt được công đức như vậy. Và khi vãng sinh tịnh độ thì không kể là tu sĩ hay cư sĩ, không kể đàn ông đàn bà. Có nhiều thầy lầm dễ lắm thì nói rằng là đàn bà không có vãng sinh, thì nam nữ, cho nên nói là ở trên tịnh độ sinh là đàn ông không, ở trên tịnh độ cũng có đàn ông nữa. Trên tịnh độ là Bồ Tát, mà Bồ Tát là không nam không nữ, không tướng bán nam bán nữ, mà không toàn nam toàn nữ. Bồ Tát đó là những người mà bắt đầu chứng được cái thân như ý, tức là mình muốn thân thế nào thì hiện thân như vậy. Cho nên Bồ Tát không thể nói rằng là thực chất mà nói thì nào nói nam hay nữ. Tức là những người nào mà đặt vấn đề là chỉ có nam mới lên được hay là nữ mới lên được, là những người là cũng thiếu một cái sự hiểu biết về tình độ hay về cảnh giới của chư Phật mạnh mẽ vô cùng thì mới cho là như vậy. Cho nên tôi mới nói đùa là lo gì, nếu có thầy nào tôi nói là người ta người nữ tu về tình độ thì có nhiều người nữ hết hồn hỏi tôi, mà nếu mà không về tình độ thì để thầy phải nói sớm để tụi con đổi pháp môn chứ không lỗ hết một kiếp. Hả? Tôi nói bảo đảm, tại vì trong kinh A Di Đà Đức Phật nói nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, chứ Đức Phật đâu có nói chỉ có thiện nam tử. Cái hai người dễ lắm, đâu cần phải đợi tu tiếp sau chuyển thành căn nam mới lên trình độ để đi giờ bác chúng là giải phẫu thằng nam cái một rồi. Mình chỉ khó bỏ tiền đi giải phẫu rồi lên trình độ được cái gì đâu. Nhớ là trên trình độ không có chuyện mà chỉ có đàn không mới lên được, bạn lên được, không hề có chuyện đó. Cho nên vì như thế đó thì cái pháp môn tịnh độ nó mới gọi là vi diệu, là bởi vì ở đâu tu cũng được, không thầy tu cũng được. Thiền tông là không thầy là ma, còn tịnh độ không thầy không có là ma. Cho nên chưa có một người tu niệm Phật nào tẩu hỏa nhập ma hết, nói thẳng là như vậy. Những người chuyên niệm Phật không hề có một người nào bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng mà tham thiền thì mới tẩu hỏa nhập ma. Vì vậy thì ở đây nó nói rằng là như thế đó, thì cái sự áp dụng cho mọi người chung thì phải vậy. Thank you. còn có thể căn cơ của mình riêng thì mình có thể thực hiện thiền định mình chứng ngộ chứng túc không? Như vậy còn bảo rằng Phật cho tu thiền thành Phật, tổ cho tu thiền thành tổ, tại sao ta là con cháu mà không dám tu thiền để đi tu pháp môn khác? Đây là chỉ là lời nói của các thiền sư dạy cho tăng chúng ở các thiền viện, chứ không phải dạy cho tất cả mọi người, mà nhất là hàng cư sĩ tại gia. Đó, hàng cư sĩ tại gia đâu có tu theo ngày lâm tới được, cho nên ngày lâm tới một đời chỉ giáo hóa được 2-3 người. Thiền tâm ấn thật sự mà nói đó, thì trong đời một thầy đó chỉ có một trò, chỉ có một trò thôi. Một người được thiền tâm ấn giỏi lắm là 5-6 người, chứ không phải thiền lạng loạn cao cao đâu. Cho nên thiền tâm ấn nó là chỉ có 2-3 người thôi. Đấy. Nhưng là Đức Phật chỉ thiền có một duy nhất là Mahātayut, mà Mahātayut cũng thiền có một duy nhất là Anan. Mình nhớ như vậy. Cho nên nếu mà bây giờ chỉ thiền như vậy thì dĩ nhiên trong tất cả như vậy chỉ có một người được ngộ thôi, còn bao nhiêu là không được. Mà như tôi nói, không được mà không có chỗ nương thì đời sau nó lấy cái gì để làm một trợ duyên cho nó tu tiếp. Vì vậy mà đúng như thế, nếu mà nói như vậy mà nói riêng với nhau trong hàng ngũ cư sĩ tu sĩ thì còn may được, chứ mà dùng cái này với lại cư sĩ thì không được, tại vì cư sĩ không thể tu thiền như vậy. Cái thứ ba tôi đề cập đến đó là tham phải đầu. Người tu tổ chức thiền thời xưa là tham phải đầu. Tham phải đầu là đi đứng nằm ngồi thì đều tư duy về một công án, dùng công án nó làm phải đầu. Thì một trong các kinh sách bất cả ngữ cho 1700 công án đó, thì mình chọn cái một công án do chính thầy sư phụ của mình trao cho mình một công án, rồi mình suy nghĩ thầy cũng như đêm và tạo nó thành một cái nghi tình. Mà khi nào suy nghĩ có đến độ cái nghi tình nó vỡ thì hóa nhiên đạo ngộ. Nhưng mà muốn cho nghi tình nó vỡ và nó căng đến độ nó vỡ thì người đó phải ngày đêm đi đứng nằm ngồi để tham, không thể có một giây phút nào ngưng tham được. Bất cứ một người nào tu thiền đúng nghĩa đều hiểu chuyện đó. Tham phải đầu không có chuyện mỗi ngày tham 1 tiếng 2 tiếng, nói như vậy là chư tổ cười bể bụng mà chết. Mà tham phải đầu có nghĩa là từ lúc khởi công cho đến lúc giác ngộ là không được ngừng. Nhưng mà niệm Phật á, thì công phu có thể ngừng nghỉ, tức là một ngày niệm bao nhiêu chuỗi không niệm bao nhiêu không hiểu được. Nhưng tham phải đầu thì không được, cho nên người cư sĩ làm sao tham phải đầu? Ví dụ một người tu sĩ ở trong chùa họ không cần nấu ăn, tại vì đến giờ có người bưng cơm thôi. Họ không cần đi làm, họ không cần nghĩ cái đời sống, cho nên họ tham được. Thì chính vì vậy mà thầy Thích Nhân như này thầy mới biết là trong những cái linh vị của những người giác ngộ đều không thấy những cư sĩ nào hết. Mà cái tinh thấy là đại sư giác linh, nó cái gì giác linh không. Đó. Mà người cư sĩ người ta không thể nào có cái thời giờ để tham như vậy được, mà người ta không làm được như vậy. Đó. Rồi thế là thứ hai nữa, cái vấn đề mà bảo là bây giờ phải giữ cái gốc thì đúng như là cái lời nói như vậy, là không, mình tu không phải để giữ gốc mà tu là để giúp chân tình. Rồi một cái nữa đó thì đúng vậy đó. Cái nhân duyên của cái thời kỳ như thế nào đó, thì mình thuận theo cái nhân duyên thời đó, miễn là bị lộ tinh thì cho nên mình có thể thay hương pháo đối với Phật pháp, cũng giống như là lâm tế đã thay những cái phái khác trước đó, thì sau này lâm tế có bị thay cũng sao, cho đến sau này trình độ có bị thay nhân nữa cũng không sao đó. Nếu rằng là nó phối hợp mà nó đúng lý để mà độ chung thôi, còn không sao hết, mất cái gì nó không sao hết. Còn thì có đừng nó nói mất cái chuyện mất đạo, tức là mất mà không mất đạo thì là mất trí tuệ, mất không thể thành Phật được và không thể giúp người ta thành Phật được, thì nó đó mới quan trọng. Nhưng vì Hòa Thượng Thanh Từ nói không rõ ràng cho nên Phật tử đã hiểu lầm, mà nhất là một số tu sĩ mới xuất ra không học đạo với Hòa Thượng đã hiểu lầm lời dạy này nên khởi tâm tăng trưởng mạnh, cho rằng chỉ có Hòa Thượng Thanh Từ mới tu đúng đường đúng chính pháp, còn các thầy khác các chủ khác đi sau đường mất cấp. Tôi xin hỏi đạo hữu một câu, đạo hữu về Việt Nam có đến thăm tìm kiếm Thích Lâm không? Dạ có thấy Hòa Thượng Thanh Từ có vợ con không? Dạ không. Có thấy tăng ni tại Thích Lâm có vợ con không? Dạ không. Đạo hữu có vợ con không? Dạ có. Như vậy là đúng rồi, Hòa Thượng Thanh Từ không có vợ con, đạo hữu thì có một vợ con. Vậy Hòa Thượng và tăng ni tại Thích Lâm tu thiền sẽ không bị tổng hòa nhập ma mà có thể chứng được thánh quả. Nhưng đối với đạo hữu hay hàng vi sĩ mà tu thiền khó lắm, khá lắm thì gây được chút thiền duyên để kiếp sau gặp thiền hữu tri thức, như vậy là bờ sinh tử vẫn còn. Mà nếu không may bị tổng hòa nhập ma rơi vào tà đạo thì bị uổng công tu hành. Thì đúng như vậy, mình phải biết cái công năng, cái chủ công đó, của mỗi người. Cho nên những người tạo ra họ tu trình độ là dễ dàng và đúng đắn nhất. Rồi tạo nên buộc vừa rồi xong buổi làng có một Phật tử hỏi Hòa Thượng Thanh Từ cái cách thức thiền tịnh song tu và tu theo thiền tịnh song tu có được không? Hòa Thượng trả lời là không, và đưa ra một ví dụ rằng giống như một người muốn qua sông dùng mỗi chân đứng trên một chiếc khe, một khe tượng trưng cho thiền và khe tượng trưng cho tịnh, và cho hai chiếc khe cùng chạy đi như vậy rất nguy hiểm, có thể bị té, chỉ bằng đứng trên một khe qua sông thì tốt hơn. Vậy thì xin thầy giải thích cho. Đáp bảo rằng hai chiếc khe tượng trưng cho thiền và tịnh, nếu hai chân cùng đứng trên một ghe thì đi đến bờ dễ hơn là mỗi chân mỗi ghe. Ví dụ này không làm sáng tỏ vấn đề. Nay tôi cũng có thể cho một ví dụ khác để giải thích vấn đề. Có một người muốn đi qua bên kia sông bằng một cây cầu tre, chỉ có một cây tre bắt ngang. Người này dùng hai chân đi qua cầu tốt hơn hay chỉ dùng một chân qua cầu sẽ an toàn hơn? Cả ví dụ dù trên sẽ không thể đem áp dụng để sáng tỏ cho vấn đề thiền tịnh song tu. Thì bây giờ nếu mà mình đi bằng hai chân qua cái cầu tre thì vẫn vững hơn là đi một chân chứ. Đấy, ví dụ vậy. Cho nên những cái ví dụ nói trên đó, những ví dụ nói trên chỉ là ví dụ lập luận được thôi, nhưng mà không chính xác. Nhưng mà sự thực ra nếu mình nói hai ghe khác nhau, mình đứng hai chân đó, thì hai ghe nó trao đảo là bởi vì mỗi ghe nó nhúc nhắc nó thành một chiều. Nhưng phải nhớ rằng là thiền và tịnh không phải là hai. Thiền và tịnh là một. Tại vì tịnh là tu cánh, thiền là phương tiện. Thiền để đưa đến tịnh. Nếu thiền mà không đưa đến tịnh, thiền nó là thiền ngoại đạo, thiền của ma. Cho nên ma cũng thiền, ngoại đạo cũng thiền, không phải chỉ có Phật giáo có thiền. Nhưng cái thiền của Phật giáo như hồi nãy tôi mới nói, nhưng mà thiền là thiền loại nào đó là vì như vậy. Cái thiền của Phật giáo là cái thiền để đưa đến tịnh, đưa đến sự thanh tịnh. Làm thế nào ba nghiệp thanh tịnh, làm thế nào thân tâm thanh tịnh, làm thế nào đạt được sự tịnh viên mãn. Cái tịnh viên mãn nó gọi là thanh tịnh pháp thân. Vật thiền để đưa đến sự giác ngộ. Giác ngộ nó không có gì khác hơn là chứng được thanh tịnh pháp thân. Cho nên thiền là quyên tưởng và tịnh là cứu cánh. Thiền và tịnh nó phải là hai, mà ví dụ là hai cái khác nhau mà nó trao đảo. Mà thiền và tịnh nó chính là một. Nếu có tịnh hướng dẫn thiền thì thiền nó chắc chắn đưa đến, thiền nó chắc chắn đưa đến chính được. Đó. Còn nếu mà chỉ thiền không mà không nghĩ tới tịnh thì có thể rơi vào ma đạo, có thể rơi vào ngoại đạo, trong ngoại đạo cũng thiền thôi. Và cũng có thể phát minh được trí tuệ, nhưng mà trí tuệ đó không đủ để giải thoát. Là bởi vì ngoại đạo cũng có trí tuệ thế lắm. Ngoại đạo cũng tu thiền, thế nên ngoại đạo có trí tuệ, nhưng ngoại đạo tu thiền không đưa đến kết quả của sự thanh tịnh thanh tâm. Tại vì ngoại đạo nghĩ tương ngã. Cũng giống như hồi nãy tôi nói cái chuyện bằng mai ấy, trên cuộc đời này người ta khi nào cũng đặt để có cái ngã có sẵn, cho nên ta phải nghĩ tương ngã. Cho nên mọi cái pháp tu mà ngoài đạo Phật thì tu để tăng trưởng cái ngã, mà vì vậy không đạt được thanh tịnh pháp thân. Tại vì không nhắm đến tịnh mà chỉ nhắm tới cái lợi cho mình, cho nên trong cái đó nó đã là bất tịnh rồi, tức là không thanh tịnh. Tức là không thanh tịnh là không đem đến một cái sự an lành cho mình cho hết thảy chúng sinh, mà ngược lại đem đến cái bất hạnh cho mọi người và dĩ nhiên cho chính mình. Tại một khi mình đang bất hạnh cho mọi người, mình sẽ chịu lấy. Và dĩ nhiên những cái thiền đó để tăng trưởng cái trí tuệ đó để mà bóp nắm tìm cả kẻ khác bằng cái đời học khôn ngoan hơn của mình. Cho nên thiên ma ngoại đạo đều tham thiền. Tham thiền nó để tăng trưởng cái trí khôn, cái trí khôn mà tìm cả người khác, trí khôn mà vô cùng kẻ khác làm nô lệ và tui tớ cho mình và phải tôn vinh mình. Cho nên cái thiền đó không đưa đến tịnh. Còn cái thiền mà đưa đến tịnh, đưa đến tịnh tức là một cái thiền đưa mình đến một cái tâm hồn giải thoát trong cái tiềm cảnh, thay vì bắt thiên hạ làm nô lệ của mình, tôn vinh mình, coi mình như là một vị cao thượng, thì cái tâm hồn này dùng cái thiền định, dùng cái trời để làm sao, nếu mình cao thượng thì làm sao hết thời thiên hạ đừng với mình cao thượng, gọi là ngã đẳng với chúng sinh, ta cộng với Phật đạo. Thì đương nhiên cái thiền đó là cái thiền đi đôi với cái bồ đề tâm, tức là cái thiền mà cầu được trí tuệ cao để độ chúng sinh. Và thiền đó chắc chắn phải đưa đến tịnh. Và thiền nào mà đưa đến tịnh á, thiền đó là chính thiền, và đưa đến chính định và đưa đến chính huệ. Cho nên vì vậy muốn tu thiền phải lấy giới làm căn bản. Tại vì do giới là thanh tịnh pháp, giới được gọi là thanh tịnh pháp, mà dùng cái thanh tịnh pháp đó làm căn bản để tư duy và để định ở trong cái thanh tịnh pháp đó thì mới thể hiện, thì cái thanh tịnh pháp thân nó mới hiện khởi, thì mới chứng ngộ được. Thì mới khi mà dùng cái thanh tịnh pháp đó để kìm hãm thúc liễm thanh tâm, tất cả tu giới thúc liễm thanh tâm, dùng thanh tịnh pháp. Thanh tịnh pháp thì không gì khác hơn là luyện tu nhất thiết thiện, luyện đoạn nhất thiết, luyện độ nhất thiết chúng sinh, tam trụ tịnh giới. Dùng tam trụ tịnh giới để tu thiền, thiền định quán tưởng, làm thế nào phải đoạn các ác để cho chúng sinh không khổ, phải tu các thiện để cho chúng sinh được lạc, đó chính là độ chúng sinh, chính đó là cứu vớt chúng sinh. Mà tu thiện không gì hơn là tu trí tuệ, đoạn ác không gì hơn là trừ vô minh. Thì vô minh là đoạn ác chân chính, tu trí tuệ là tu thiện chân chính. Tại vì không một cái thiện pháp nào mà không lìa trí tuệ mà có, không một ác nào không lìa vô minh mà khởi, ác nào cũng từ vô minh mà khởi. Cho nên thay vì đoạn ác lung tung hết thì bây giờ đoạn chính cái gốc của ác, đó là vô minh. Mà muốn đoạn vô minh thì phải khởi trí tuệ, cho nên phải tu thiện. Mà không một thiện pháp nào mà không mà lìa trí tuệ mà có, cho nên thì thay vì tu đủ mọi thiện pháp thì tu cho được trí tuệ. Nếu có trí tuệ thì làm gì cũng là thiện, mà có trí tuệ thì đoàn được gốc khác, mà đoàn được gốc khác phát được cái gốc của mọi pháp thiện, của mọi thiện pháp, đó là trí tuệ. Đoàn được gốc ác thì diệt tật của vô minh thì không gì không độ được, thì tự độ và độ mình, thành ra độ tập chúng sinh. Chính vì lẽ như vậy mà tại sao trong tam vô la học của đạo Phật nó thì giới được chúng đồng đó. Và như thế đó thì thiền tịnh nào phải là hai? Thế nên nếu mà mình thấy thiền tịnh nó là hai là mình sai lầm ghê lắm, mà mình không hiểu được cứu cánh của đạo Phật, không hiểu được cái cứu cánh của đạo Phật. Và như thế thì ở đây tôi thêm vào như vậy là thiền tịnh nó là một, và chính là những minh sinh thọ ngày hám chân đại sư hay ngày văn phù phổ hiền thầy đều rất nhất được nhận là như vậy. Thiền tịnh bất khả ly, không có phân được, người phân là người mê mờ đó. Cho nên mình phải hiểu là thiền là phương tiện pháp, thiền định nó là để cố gắng tập trung cho mình cái gì vậy, không phải chỉ tập trung cho mình một sự hiểu biết. Ma đạo nó cũng chỉ tập trung cho một sự hiểu biết, nhưng cái sự hiểu biết như tôi nói, sự hiểu biết đó để mà bịt mắt chúng sinh. Với cái hiểu biết đó của mình bịt mắt chúng sinh, và chúng sinh bị tối tăm và mê mờ và phải chịu lệ thuộc vào nơi mình, thì đó là thiền của ma. Thiền của Phật là khai mở cho chúng sinh, tức là dùng cái thanh tịnh đó, dùng cái thiền đó tập trung mọi cái tư tưởng đi đứng nằm ngồi, thầy đều phải đi nguyện chúng sinh, thầy đều phải phục vụ phụng sự chúng sinh. Thì cái thiền đó là cái thiền khai mở chúng sinh, thiền nó đưa đến tịnh, thì thiền nó phải nương vào giới. Cho nên nói giới sinh định, định sinh huệ, thiền nó là định. Cho nên giới là thành đạo. Cho nên đó là lúc ban đầu tôi nói, nếu mà nói đức tập tu gì mà thành đạo, không phải tu thiền, giới. Do đức Phật giới mà đức Phật thành định. Cho nên chính vì đã như vậy mà lời cuối cùng của ngài, ngài mới nói rằng là giới luật còn là Phật pháp còn. Mà ngài không hề nói một cái gì khác hết, ngài đâu có nói thiền, ngài đâu có nói là thiền còn Phật pháp còn. Ngài nói là giới luật còn là Phật pháp còn. Ngài còn tuyên bố thêm giới luật là mạng mạch của chư Phật. Cho nên giới làm đầu hết căn bản, cho nên tam vô la học giới đứng đầu, rồi mới đến định, rồi mới đến huệ. Tại vì khi mà giới đó mà mình ngộ nhập vào trong giới, tức là mình định, không có lìa giới nữa, thì bây giờ huệ nó phát sinh. Thì là cái năng lực của cái giới, năng lực của sự độ sinh nó sẽ phát huy ghê lắm. Bằng lời nói, bằng hành động, bằng tư tưởng, thầy đều độ sinh. Đó là năng lực nó phát sinh, gọi là huệ. Mà năng lực nó chỉ phát sinh khi cái nhân tu là giới. Nhưng mà người ta bỏ qua cái đó, mà người ta cứ chỉ nghĩ một cái khúc giữa là Đức Phật tu thiền, nhưng mà quên đi là Đức Phật tu thiền đó để cầu cái kết quả là tịnh, mà Đức Phật dựa trên căn bản là giới. Cho nên căn bản và cứu cánh đều bỏ, lấy khúc giữa là phương tiện, tức là chỉ chú trọng cái ngón tay mà không hề chú trọng cái mặt trăng, mà quên đi cái như vậy. Cho nên không có cái việc mà đứng trên hai ghe nó trao đảo, mà thiền tịnh nó là một. Cho nên đúng nghĩa như vậy là thay vì cái ghe của mình nó chỉ có một tấm ván, thì bây giờ cái ghe của mình nó là hai tấm ván nhập cuộc, thì nó cũng hơn. Nói như thế mới đúng. Tức là mình phải có cái căn bản làm tịnh để đưa đường chỉ lối, thì cái thiền nó sẽ tu chúng lên. Phải nhớ như vậy, dùng là tu thiền định chỉ để được thanh tịnh thân tâm thôi. Đó là thiền của Phật. Còn thiền của ma là tu thiền để đạt được một cái chi khôn. Chi khôn đó là dùng điện lưỡi để mà bưng bít sự thật, để mà làm cho chúng sinh bị mờ mịt. Hai cái thiền khác nhau. Cho nên ngoại đạo có thiền. Cho nên thiền không phải là một thứ sản phẩm của riêng đạo Phật, mà thiền có trước khi Đức Phật ra đời. Thiền là từ bên Bà La Môn giáo có thiền, bên đạo giáo của bên Trung Hoa cũng có thiền, mà đạo giáo không phải học thiền của đạo Phật. Nên nhớ như vậy. Và bất cứ một tay nào cũng hiểu một cách, mà những tay đạo sư đều biết cái thiền định. Và những tay đạo sư của thế gian là khắc kim
cổ hay đông tây gì đó, nhưng tăng đạo sư đó đều hiểu một điều: sức mạnh của sự tập trung tư tưởng không một người nào không biết, mà sức mạnh của sự tập trung tư tưởng chính là thiên đính thôi. Dù chỉ có thua đức Phật chết ở một điểm là cái sức mạnh tập trung tư tưởng của mấy vị đó không có được một cái năng lực công đức như chư Phật. Chư Phật giúp sử dụng khéo léo bằng cái tập trung tư tưởng để phát huy một năng lực là khiến cho mình và các thầy chúng sinh đồng thành Phật đạo, thành tịnh vô bờ. Không được đạo sư nào trên đời nghĩ được như vậy và làm được như vậy. Bởi vì trên căn bản đạo sư nào cũng nghĩ cho mình. Như hồi nãy tôi nói, thượng đế cái gì cũng thấy là mọi cái là hiện hữu và phải phục vụ những cái hiện hữu như thế. Cho nên chính vì vậy không một thiền nào đi đến sự công tịnh trừ của chư Phật, trừ chư Phật. Nhưng mà cái đó không phải một mình đức Phật phát minh, ai cũng phát minh hết. Tới một đứa bé mình đâu có dạy thiền đâu, mà đứa bé nó còn hiểu ngay là khi mình nó làm một bài toán khó là nó tập trung thôi, lắm mình làm ồn nó bực mình, nó đang tập trung làm toán mà mình mở nhạc hay mở tele thôi. Một đứa bé nó còn biết tập trung mà đâu ai dạy nó thiền đâu. Nhưng mà nó còn tự nhiên con người với một cái trí, con người đó hiểu rằng là muốn tạo một cái sức mạnh về tâm linh, muốn tạo sức mạnh về trí tuệ không một cách gì khác hơn là tập trung tinh thần. Cho nên một đứa nhỏ làm toán nó cũng tập trung tinh thần, một đứa nhỏ làm bài luận văn nó cũng tập trung tinh thần, hai bầy nó tìm bệnh động và nó cũng biết nữa mà. Cho nên ngoại đạo cũng biết đâu cứ thì phải phật, nhưng có khác là khác ở điểm đó. Cho nên nếu tu thiền mà phát sinh bồ đề tâm thì không nhất định là, mà nếu tu thiền mà vị kỷ thì nhất định là và nó dễ bị lạc hướng, tại vì nó cộng với những cái yếu tố là ngã mạn, tham dục, thành ra nó dễ bị lạc, nó mất đi cái tinh thần của từ bi của trí tuệ. Cho nên như vậy thì cái ví dụ mà nói là đứng hai chân nó cao đảo nghe thì hợp lý nhưng mà không phải, tại vì nếu mà thiền tình nó là hai á, nó là hai cái khác biệt hẳn nhau thì đúng, thì mình có thể ví nó là hai cái gai, cái đấy nó đâu phải là hai, đúng nó là một mà, thì làm gì có cái chuyện mà mạnh thế nào cái đó tại để mà cao đảo. Nó đã là một thì đương nhiên là nó cùng đi cùng đến cùng nhất nhất, nó cùng hết á. Cho nên thiền của đạo Phật nó là như vậy, nó đưa đến tịnh thì tại sao lại cao đảo. Khi mình tu thiền mình có thể quán bất cứ một lời nói nào thì tại sao quán không hiểu hiện Phật đánh được. Nhưng mà tôi biết chắc chắn là mấy vị thiền sư ở bên Trung Hoa cái quán hiện Phật có thì nó phải không, chứ tại sao quán bất cứ gì cũng được mà là tự nhiên quán hiện Phật thì trừ ra là làm sao. Thậm chí cũng quán là con chó có Phật tính hay không còn được nữa mà. Đó là công án của Ngài Kiều Trân, cầu từ hoàn hữu Phật tính ra vô. Quán thì nó còn được, hai huống là quán. Cho nên Ngài Sư Vân Hòa Thượng thầy quán thì năng niệm Phật, niệm Phật anh nó không có cản trở gì hết. Như vậy khi mình tu thiền mà mình quán lung tung mình có thể bị tổng hòa nhập ma, nhưng tu thiền mà quán Phật nó tạo cho mình cái nguyên duyên Đức Phật. Cho nên chính vì vậy Ngài Vĩnh Minh Chân Thọ mới nói như vậy. Có thiền mà có tịnh như cọp mọc thêm sừng, hiện đời làm tôn sư, đời sau làm Phật tổ. Ngài Vĩnh Minh Chân Thọ mới nói như vậy. Rồi Ngài cũng nói, nên là tôi nói tắt thôi, có chú giải tôi nói tắt. Ngài nói không thiền mà chỉ tịnh, muôn người tu, muôn người vãng sinh, sau khi đọc Phật Di Đà ngại gì không được khai ngộ. À, như trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Đức Phật có dạy, dầu cho ác nghiệp của chúng sinh đó thì lúc tập trung hiện đời, những trước khi lâm chung lòng tự hổ thẹn ăn năn sám hối những lỗi lầm đã làm từ trước, chí thành khẩn thiết dứt bỏ phan duyên với cõi ta bà, niệm niệm danh hiệu Phật Hay Bà, tâm mong cầu sinh qua cực lạc, đến khi tắt thở nhiều nguyện lực của chư Phật nhất thọ cộng đức sự tự tâm thanh tịnh vững mãnh mong cầu Phật Phật liền được truyền thân vãng sinh. Đó, vậy thì chẳng phải muôn người niệm Phật muôn người vãng sinh hay sao? Uống chi chúng ta một đời chí thành khẩn thiết niệm Phật đến rất thích văn duyên nhất tâm bất loạn thì ngôi vị thánh quả tây phương chắc chắn được tự thành. Được như vậy thì việc khai ngộ có gì mà phải bận tâm. Rồi một bài kệ thứ ba của Ngài chứng minh dân họ: có thiền mà không tịnh, mười người khép kín trần chờ đến lúc ấm cảnh hiện tiền mà nhắm mắt theo nó mà đi. Tức là mười người mà tu thiền mà không tịnh á, thì mười người á là luôn luôn trong cái tình cảnh mà trần chờ trụ trì để đến khi ấm cảnh hiện tiền.